Xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh phát thanh của bác sĩ Lê Trọng Đại. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì tôi và bạn chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề sức mạnh của niềm tin. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao chúng ta lại làm việc này mà không làm việc kia? Hoặc ngược lại, tại sao chúng ta không làm việc này mà lại làm việc kia? Một số người thì có thể nói với tôi rằng tôi làm việc này bởi vì tôi thích làm việc này, còn tôi không làm việc kia bởi vì tôi không thích làm nó. Thế nhưng mà mọi thứ nó không đơn giản như vậy. Bạn còn nhớ những cái bài học ở lúc mà chúng ta còn đi học ở trung học phổ thông hoặc là ở đại học không? Có những bài học mà chúng ta đọc, chúng ta cảm thấy rất là chán. Thế nhưng mà rồi, gần đến ngày thi, chúng ta vẫn phải đọc, vẫn phải học. Bởi vì ngày thi nó đến gần rồi. Tương tự như vậy, có những nhiệm vụ mà khi sếp giao cho mình cảm thấy rất là ngán, mình không thích làm, không phù hợp với mình. Thế nhưng cuối cùng, mình cũng vẫn phải cố gắng để làm nó. Bởi vì đó là nhiệm vụ của sếp giao và cuối tuần này phải báo cáo với sếp rồi. Tương tự như vậy, bây giờ bạn có thể tưởng tượng thế này. Bạn chuẩn bị bước vào một đại siêu thị. Tôi thường đi vào trong siêu thị Aeon Mall, và ở trong cái sảnh của cái tầng 1 đấy, cái tầng trệt tầng 1 vậy, thì ở đó có rất nhiều cái cửa hàng bán đồ ăn nhanh, rất nhiều cửa hàng bán bánh. Và tại các cái cửa hàng đó, họ làm rất tốt về cái hiệu ứng âm thanh, hiệu ứng màu sắc và hiệu ứng mùi. Khi mà tôi đi qua những cái cửa hàng đó thì tôi nghe thấy tiếng xì xèo của việc xào rán. Tôi cũng ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, và đặc biệt là màu sắc của nó thì trông vàng ươm lên, rất là hấp dẫn. Trong đầu tôi lập tức hiện lên một tiếng nói này, mình cần phải thử cái món này xem. Trông nó thú vị thế này cơ mà, trông nó hấp dẫn thế này cơ mà. Thế nhưng mà cũng lập tức trong đầu tôi lại xuất hiện một cái giọng nói: ê, những cái đồ này là fast food, nó không hề tốt cho sức khỏe của mày đâu. Và mày cần phải duy trì một body chuẩn, chứ không thể ăn những thứ này vào là ngày mai bụng mày lại sệ ra đấy. Và nó không hề tốt cho sức khỏe của mày nữa. Và khi mà cái giọng nói đó vang lên thì tôi lập tức cất ví đi và dũng cảm bước thẳng đi khỏi cái cửa hàng đó, đi khỏi những cái cửa hàng đó. Vậy thì rõ ràng là những cái món bánh này là những cái món bánh mà tôi thích. Thế nhưng cuối cùng tôi đã chọn cách đây là không làm nó. Bởi vì sao? Bởi vì cái việc mà chúng ta làm một việc gì đó hoặc là không làm một việc gì đó không đơn giản là chúng ta thích hay không thích, mà nhiều lúc nó bị chi phối bởi những cái niềm tin của chúng ta, bởi những cái quan điểm của chúng ta. Vậy thì ngày hôm nay tôi muốn cùng với bạn chúng ta tìm hiểu sâu hơn về sức mạnh của niềm tin. Vậy thì niềm tin nó là gì? Niềm tin nó là gì? Niềm tin nó là một cái thứ mà chúng ta tin rằng điều đó là đúng. Điều đó là đúng. Điều đó là đúng. Như vậy là gì? Đó là cái thứ mà chúng ta tin rằng, có nghĩa là nó mang tính chất cá nhân của chúng ta. Thì niềm tin nó không có đúng, nó cũng không có sai. Nó có thể đúng với tôi, nhưng mà ngược lại nó lại sai với bạn. Hoặc là ngược lại, nó đúng với bạn, nhưng mà tôi lấy nghĩ nó là sai. Chẳng hạn như thế này, lúc còn nhỏ tôi có một cái niềm tin đó là ra đường mà gặp phụ nữ thì ngày hôm đó mình xui xẻo hết đường luôn. Thế thì khi mà tôi đã có niềm tin như vậy thì suốt cả cái ngày đó, cứ mỗi lần mà có một cái việc gì đó không hài lòng thì tôi đều đổ lỗi cho cái việc đấy là bởi vì sáng nay tôi đi ra đường tôi gặp một người phụ nữ. Vậy thì con người, bản chất của con người đó là có tính chất, có cái thói quen đó là sẽ quy nạp mọi cái sự kiện vào một cái thứ. Và ngược lại, khi mà tôi có một cái niềm tin đó là gì, ra đường mà mình gặp một người đàn ông thì ngày hôm đó mình sẽ gặp rất nhiều may mắn. Vậy thì ngày hôm đó tôi sẽ để ý, tôi sẽ lắng nghe xem là có cái điều gì mình may mắn, và tôi lại quy nạp cho rằng bởi vì sáng nay mình ra đường mình gặp người đàn ông. Vậy thì tôi muốn nhắc bạn ở đây là gì, đó là niềm tin thì nó không có đúng, nó cũng không có sai, nó chỉ là những cái thứ mà chúng ta, bản thân chúng ta tin vào thôi. Bản thân chúng ta tin vào, chúng ta tin rằng nó là đúng thì nó là đúng, mà chúng ta tin rằng điều đó nó không đúng là nó không đúng. Vậy thì bây giờ tôi muốn nói với các bạn một điều như thế này, một cái bí mật như thế này, đó là niềm tin nó có một sức mạnh vô biên. Niềm tin nó có một sức mạnh vô biên. Chúng ta không thể nhìn thấy nó, chúng ta cũng không thể sờ thấy nó, nhưng mà nó hữu hình ở trong tâm trí chúng ta, và nó cứ ồn ào văng vẳng ở trong tai của chúng ta vậy. Và nó có thể nâng chúng ta lên tận trời xanh, nhưng mà ngược lại, nó cũng có thể dìm chúng ta xuống tận cùng của đau khổ. Bạn có còn nhớ cái câu chuyện về hai anh em nhà Wright không? Hai anh em nhà Wright, xuất thân của hai anh em nhà Wright đó là những cái người thợ sửa xe đạp. Nhưng bởi một cái niềm tin mãnh liệt, một cái khát khao mãnh liệt rằng con người có thể bay giống như chim, cho nên là họ đã bắt tay vào việc thiết kế một chiếc máy bay. Và nhờ cái niềm tin đó, dù họ chỉ là một cái thợ sửa xe đạp thôi, nhưng mà họ đã vượt qua những cái khó khăn, những cái trở ngại để có thể đặt bước chân đầu tiên, đặt nền móng đầu tiên cho ngành công nghiệp hàng không của chúng ta. Rồi có lẽ bạn vẫn còn nhớ Bác Hồ, cái ngày mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước cũng chỉ dựa vào một cái niềm tin duy nhất, đó là tin tưởng vào một cái nền độc lập, tin tưởng vào một cái sự tự do của một dân tộc. Và cuối cùng Bác đã làm được điều đó cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Ngược lại thì chúng ta cũng thấy rằng, nếu như bạn đã từng xem bộ phim The Avengers ở cái phần hồi kết chẳng hạn, bạn còn nhớ cái nhân vật Thanos không? Với một cái niềm tin đó, gì đó là dân số ở trong cái vũ trụ này, trong cái dải ngân hà này đã quá đông rồi, và các cái nguồn lương thực, thực phẩm nó không còn đủ để chu cấp cho từng người nữa. Thì Thanos nghĩ rằng, chỉ bằng cách đó là gì? Giảm một nửa dân số của cái vũ trụ này, giảm một nửa dân số của cái dải ngân hà này, thì đó là cái cách tốt nhất để có thể đủ cái nguồn lương thực, thực phẩm cho từng người một. Và với cái niềm tin rằng cần phải giảm một nửa dân số, thì Thanos đã làm mọi cách. Và cuối cùng là ông đấy là làm được, đúng không? Cuối cùng là ông ấy đã làm được cái điều đó. Vậy thì với một cái niềm tin tích cực thì nó giúp cho chúng ta vươn tới được trời xanh. Nhưng với một cái niềm tin tiêu cực thì nó sẽ vùi dập chúng ta, sẽ đưa chúng ta đến tận cùng của đau khổ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng được sức mạnh vô biên của niềm tin? Làm thế nào để nó có thể giúp chúng ta vươn tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân mình, cho những cái người xung quanh mình và cho thế giới này? Vậy thì tôi có 3 cái gợi ý như thế này dành cho bạn. Cái thứ nhất, đây là bạn mỗi lần chúng ta dành thời gian, chúng ta suy ngẫm về những cái việc làm, cái hành động của mình, thì chúng ta hãy hỏi xem cái việc làm này của mình là dựa trên cái niềm tin gì, dựa trên cái động lực nào, dựa trên cái niềm tin nào mà mình lại ra quyết định hành động như thế này. Và với cái niềm tin đó thì nó có giúp chúng ta căng tràn năng lượng, căng tràn cái sự nhiệt huyết, căng tràn cái sự quyết tâm, căng tràn cái sự phấn đấu để hành động bất kể bạn mệt mỏi hay không. Và cái niềm tin đó nó có đang giúp cho chúng ta hướng tới một cái cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân, cho những người xung quanh mình và cho thế giới này hay không? Vậy thì từ cái phần vừa rồi, từ cái phần mà chia sẻ phía trên, thì có lẽ bạn đã hiểu được cái ảnh hưởng của niềm tin tới cái hành động, tới cái kết quả của một con người. Vậy thì tôi cũng muốn nói với bạn một điều như thế này. Cái niềm tin ấy, nó không chỉ ảnh hưởng tới bạn đâu, nó không chỉ ảnh hưởng tới hành động, tới kết quả của bạn đâu, mà nó còn ảnh hưởng tới những cái người mà bạn tương tác hàng ngày nữa. Hãy tưởng tượng bây giờ bạn là bố, là mẹ, thì khi mà bạn dành một cái niềm tin cho con cái của mình, thì tôi tin chắc rằng con cái của mình nó sẽ rất hạnh phúc và nó sẽ luôn luôn cố gắng là làm tốt nhất để có được cái sự niềm tin, có được cái sự tin tưởng ở bạn. Tương tự như vậy, nếu như bạn dành cái niềm tin cho chồng hoặc cho vợ của mình, thì người vợ, người chồng đó cũng sẽ cố gắng làm những cái điều tốt nhất để có thể giữ được cái niềm tin đấy ở nơi bạn. Hay là khi bạn là sếp, bạn là lãnh đạo của một cái đội nhóm nào đó, của một cái công ty nào đó, bạn dành niềm tin cho nhân viên của mình, thì nhân viên của mình cũng sẽ nỗ lực, sẽ cố gắng để giữ được cái niềm tin ở nơi bạn. Vậy thì thông qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, tôi muốn truyền tải tới bạn một cái thông điệp như thế này. Niềm tin có sức mạnh vô biên. Nó không hề đúng, nó cũng chẳng sai. Nó có thể đúng với bạn, nó lại sai với tôi. Nhưng cái điều đó chẳng quan trọng. Chỉ cần hãy thử hỏi xem cái niềm tin đó nó có giúp cho bạn căng tràn năng lượng, căng tràn nhiệt huyết, và nó có đang hướng tới một cái cuộc sống tốt đẹp cho bạn, cho những người xung quanh và cho thế giới này hay không. Tôi hy vọng rằng cái buổi nói chuyện tối ngày hôm nay đã giúp cho bạn có một cái góc nhìn mới, có góc nhìn sâu sắc hơn về niềm tin của chúng ta, về cái sức mạnh của niềm tin. Và tôi tin rằng ở ngoài kia cũng đang có rất nhiều người đang sống trong một cái cuộc sống chật vật bởi vì niềm tin của họ đang làm cản trở cái bước tiến của họ. Vì vậy, nếu như mà cái buổi nói chuyện này nó hữu ích với bạn, thì tôi tin rằng nó cũng hữu ích với những người ngoài kia. Vậy thì hãy chia sẻ cho bạn bè của bạn, và nhớ hãy đăng ký kênh phát thanh của tôi để có thể cập nhật những cái buổi nói chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn và hẹn gặp bạn trong những buổi nói chuyện tiếp theo.